đi làm du đãng. Bác sĩ Niệm định bụng sẽ hỏi thẳng Trần Đại sau khi chữa khỏi vết thương cho hắn. Nghĩ thế, ông vui vẻ vô cùng. Bác sĩ Niệm sửa soạn đồ nghề theo Diêm Đinh Hùng đi vào Chợ Lớn. Bác sĩ Niệm mở cửa xe hơi đậu ngay lề đường. Ông lái lấy. Diêm Đinh Hùng ngồi cạnh. Xe chạy một quãng. Diêm Đinh Hùng vỗ nhẹ cánh tay bác sĩ Niệm. Thưa bác sĩ, gì thế cậu? Tôi xin giới thiệu với bác sĩ người bạn tôi. Năm Hòa Hưng nằm dưới sàn ghế sau, ngồi nhòm dậy. Diêm Đinh Hùng bẻ chút cái kính chiếu hậu để bác sĩ Niệm nom rõ. Thưa bác sĩ, bạn tôi là Năm Hòa Hưng. Bác sĩ Niệm hơi giật mình. Cậu vào xe tôi lúc nào đó? Năm Hòa Hưng nghiêng đầu chào bác sĩ Niệm. Thưa bác sĩ, tôi xin lỗi bác sĩ đã vô xe trước khi bác sĩ mở khóa. Diêm Đinh Hùng giải thích. Trường hợp bác sĩ không chịu giúp thì anh em tôi bắt cóc bác sĩ. Bác sĩ Niệm vờ dùng mình. May quá, tôi lại chịu giúp các cậu. À, cậu Năm mở. Cậu mở khóa cửa xe tôi bằng cách nào đấy? Năm Hòa Hưng tủm tỉm cười. Thưa bác sĩ, nhiều cách lắm ạ. Cậu biết sửa khóa hả? Không, tôi biết thổi nghẽo. Thổi nghẽo là gì? Năm Hòa Hưng phá ra cười. Tôi biết bác sĩ sẽ hỏi thế mà. Thổi nghẽo là ăn cắp xe đạp bác sĩ ạ. Bác sĩ Niệm nghiêm nét mặt. Cậu làm nghề thổi nghẽo đấy à? Trước kia, ngày chưa gặp Trần Đại cơ. Giờ cậu làm nghề gì? Thưa bác sĩ, nghề lương thiện hơn thổi nghẽo một tí. Là nghề gì? Diêm Đinh Hùng trả lời hộ Năm Hòa Hưng. Nó lấy gái nhảy. Ban ngày hai vợ chồng ngủ như chết. Tối, Năm đưa vợ đi làm. Đêm lại tới rước về. Trong khi vợ nó nhảy giặc cẳng để lấy tiền nuôi nó, thì nó hành hiệp. Nghĩa là đi du đãng kiểu anh Trần Đại. Đời chó má thế đấy bác sĩ ạ. Muốn thoát khỏi cái dĩ vãng tăm tối nhưng không tìm được cửa hầm. Năm là thằng nhỏ sinh ra ở nhà thương thí. Nó không biết bố mẹ nó là ai. Lớn lên ở các viện mồ côi và trau dồi học vấn ở các vỉa hè, các xó chợ. Rút kinh nghiệm đời nhờ những cú đấm đá của các thầy phú lít và những lời yêu đương chơ chẽn của bọn phỉnh cất. Nó làm đủ nghề. Thổi nghèo, đi hưu, gác khách cho phỉnh cất và ma cao. Nhưng nó anh dũng hơn nhiều thằng khác trong cái xã hội bẩn thỉu này, là nó dám nhận nó là ăn cắp xe đạp. Tôi yêu nó. Chúng tôi yêu nó. Không hiểu bác sĩ nghĩ thế nào, chứ theo ý tôi, những thằng đang vỗ ngực nhận mình là chính khách, là cách mạng, chưa thằng nào có cam đảm như Năm Hòa Hưng. Tôi khinh chúng nó bác sĩ ạ. Bác sĩ Niệm vỗ nhẹ lên vai Diêm Đinh Hùng. Cầu hạn hòng cuộc đời quá. Diêm Đinh Hùng cười nhếch mép rất khinh bạc. Bác sĩ Niệm phá tan cơn hận thù của nó bằng cách hỏi những danh từ chuyên môn. Phỉnh cất là gì hả cậu? Diêm Đinh Hùng bảo Năm Hòa Hưng. Mày giải nghĩa dùm đi Năm. Năm Hòa Hưng hỏi. Bác sĩ biết để làm gì? Bác sĩ Niệm nói. Biết để chơi với các cậu cho hợp dơ. Phỉnh cất là gái điếm bác sĩ ạ. Còn đi hưu? Đi hưu là ăn cắp. Bác sĩ Niệm gật gù có vẻ khoái trá. Con đường chưa bị kẹt xe khá lâu. Bác sĩ Niệm lợi dụng cơ hội hỏi Diêm Đinh Hùng. Hồi nhỏ Năm Hòa Hưng sinh ra ở nhà thương thí, còn cậu, cậu sinh ra ở đâu? Diêm Đinh Hùng đã hứa không cho ai biết đời tư trừ Trần Đại, nhưng bữa nay nó chợt quên lời hứa, vui vẻ đáp. Tôi may mắn hơn Năm một chút. Cậu sinh ở nhà thương tư à? Vâng, và lớn lên với cha mẹ, được đi học đàng hoàng. Ông cụ làm gì? Dược sĩ. Ở đâu? Diêm Đinh Hùng nhìn bác sĩ Niệm bằng đôi mắt dò hỏi, rồi nó nhún vai. Bác sĩ bước hơi sâu vào cuộc đời riêng của tôi rồi đấy nhé. Thôi, xin bác sĩ tốt lại đi. Bác sĩ Niệm cũng nhún vai. Ừ nhỉ, suýt tôi quên đấy nhé. À, chúng mình đi đâu bây giờ? Đây. Diêm Đinh Hùng đáp. Thưa bác sĩ, mình đi về miền Phú Lâm ạ. Đường đỡ bị kẹt. Bác sĩ Niệm nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Bây giờ Trần Đại đang thiêu thiêu ngủ. Tony Hải quạt nương giấc ngủ cho đàn anh. Diêm Đinh Hùng trở lại. Tony Hải vẫn không biết gì. Nó đang ôn lại chút dĩ vãng ở quán Gió Nam 7-8 tháng về trước. Bỗng nó nghe thấy tiếng hỏi. Anh ấy ngủ lâu chưa? Tony Hải mới bỏ rơi dĩ vãng, khe khẽ trả lời. Chừng 20 phút. Diêm Đinh Hùng bảo bác sĩ Niệm. Đêm qua chạy cảnh sát chối chết. Anh ấy vừa mệt vừa bị vết thương hành nên không ngủ được. Bác sĩ ngồi đây chơi một lát được không? Bác sĩ Niệm gật đầu. Ông đảo mắt nhìn căn hầm một lượt rồi hỏi: căn nhà này? Dêm Linh Hùng không để bác sĩ Niệm hỏi hết câu, đỡ lời luôn: của người ta thuê làm chỗ nhảy đầm lậu trốn thuế. Bọn choi choi đợt sống mới thích tới đây lắm bác sĩ ạ. Sao các cậu ở đây? Chúng tôi mới tới vì anh Trần Đại bị truy nã gắt. Quen với chủ mướn không? Tôi làm công chức cho nó. Cậu chơi nhạc hả? Không, nó muốn tôi giữ an ninh. Tôi vừa canh chừng cảnh sát, vừa trị những thằng cao bồi du đãng nhảy quỵt tiền nước. Diêm Linh Hùng nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Niệm. Chắc cậu nhảy giỏi lắm nhỉ? Bác sĩ Niệm biết Diêm Linh Hùng bị mặc cảm du đãng nên nó mới nghi ngờ và bất mãn cuộc đời thậm tệ. Bất giác ông ấy thương nó vô cùng. So với năm Hòa Hưng thì tôi lương thiện hơn nó một tí. Cùng trên cái cõi đời méo mó nham nhở này, trừ khi mình gọt đầu đi tu, ăn cơm gạo xấu với rau với đậu thì may ra mới lương thiện. Còn phải đụng với tiền bạc, tôi cho rằng những đứa nào vỗ ngực nhận mình lương thiện đều đáng đem xẻo lưỡi hết. Bác sĩ Niệm biết Dêm Linh Hùng bị mặc cảm du đãng nên nó mới nghi ngờ và bất mãn cuộc đời thậm tệ. Bất giác ông ta thương nó vô cùng. Bác sĩ Niệm lảng sang chuyện khác. Chắc cậu nhảy giỏi lắm nhỉ? Tôi là vua bíp bóp bác sĩ ạ. Bác sĩ có hay đi nhót không? Tôi không biết nhảy. Bác sĩ nói thật hay nói dối? Thật mà. Dêm Linh Hùng chìa tay: bác sĩ cho xin điếu thuốc lá đi. Bác sĩ móc gói thuốc Lucky đưa cả cho Dêm Linh Hùng. Nó cầm lấy rút một điếu rồi trả lại bác sĩ. Cậu để mà hút. Xin bác sĩ một điếu thôi. Giờ tôi trả ơn điếu thuốc lá của bác sĩ bằng cách dạy bác sĩ nhảy vài điều thông thường. Bác sĩ chịu không? Bác sĩ Niệm hỏi: nhảy có khó không? Dễ lắm bác sĩ, phải biết nhảy thì tụi tôi mới bấu xấu được. Bấu xấu là gì? Bấu xấu là đi theo người nhiều tiền để nhảy gỡ, uống gỡ, hít gỡ ấy mà. Bác sĩ Niệm tròn đôi mắt: cậu hút thuốc phiện đấy à? Dêm Linh Hùng lắc đầu rất tài tử: đâu có, tôi chưa hút lần nào, nhưng trông thấy những anh nghiện tôi nản lắm. Nghề của tôi mà nghiện thì coi như 250 rồi. Dêm Linh Hùng trêu bác sĩ Niệm bằng cách thỉnh thoảng nó lại chêm những tiếng lóng vào chuyện, khiến bác sĩ Niệm ngơ ngác. Nghề của cậu là nghề gì nhỉ? Tôi chưa nghe cậu nói bao giờ. Dêm Linh Hùng phá ra cười lớn: nghề du đãng ấy mà, thưa bác sĩ. Tiếng cười của Dêm Linh Hùng làm cho Trần Đại thức giấc. Hắn hỏi: gì thế Tony Hải? Tony Hải đã biết Dêm Linh Hùng về, nhưng Hùng không hỏi han gì nó cả nên nó vẫn im lặng. Lúc này Trần Đại hỏi nó mới nói: thưa anh Hùng đã về. Có bác sĩ Niệm, có một người lạ. Trần Đại bảo Tony Hải nâng đầu hắn lên. Hắn gọi: chú Hùng. Dêm Linh Hùng đang ngồi quay lưng về phía Trần Đại đấu với bác sĩ Niệm, nghe tiếng Trần Đại vội thưa: dạ. Bác sĩ lại lâu chưa? Chú mời bác sĩ tới đây để anh chào bác sĩ. Bác sĩ Niệm theo Dêm Linh Hùng và Năm Hỏa Hưng lại chỗ Trần Đại nằm. Nhìn vết thương ở chân Trần Đại được băng bó sơ sài từ đêm qua, bác sĩ Niệm đặt hộp đồ nghề xuống toan khởi sự, nhưng Trần Đại đã nói: khoan đã thưa bác sĩ tới lâu chưa? Độ 20 phút. Trần Đại trách Dêm Linh Hùng: tại sao các chú không đánh thức anh dậy? Bác sĩ Niệm xua tay: anh Trần Đại đừng trách các cậu ấy, tại tôi muốn để anh ngủ cho lại sức đấy. Dêm Linh Hùng mỉm cười thầm cảm ơn bác sĩ Niệm. Nó không hiểu tại sao bác sĩ Niệm tự nhiên đáng yêu thế. Hôm đầu tiếp xúc để bắt địa ông ta, chính Trần Đại đã ra lệnh cho nó hoa bác sĩ Niệm. Dêm Linh Hùng xét rằng nó cũng cần tìm hiểu bác sĩ Niệm như ông ta muốn tìm hiểu đời tư của nó. Nó tự nhủ: chỉ có sách kèo bác sĩ Niệm đi nhảy đầm. Trần Đại thấy bác sĩ Niệm tỏ cảm tình với mình, hắn hơi hơi hối hận chuyện cũ. Bác sĩ còn giận tôi không? Bác sĩ Niệm vui vẻ: giận gì? Giận vụ bắt địa? Không. Tại sao không? Vì tôi biết anh là người hiệp sĩ ngu dốt trong chuyện bắt địa. Trần Đại chối: tôi không phải là người hiệp sĩ đâu. Bác sĩ Niệm cười: cũng không sao, thôi để tôi xem vết thương của anh rồi chúng mình nói chuyện sau. Bác sĩ Niệm tháo băng ở vết thương của Trần Đại ra. Ông lấy đèn pin soi cẩn thận. Viên đạn phá một mảnh thịt lớn nhưng đã thoát ra ngoài. Sở dĩ Trần Đại mệt là vì hắn bị mất nhiều máu. Nếu hắn không có sức, không gặp chiếc xích lô máy, không có y tá chích thuốc cầm máu và băng bó vết thương, có thể hắn đã gục rồi. Bác sĩ Niệm chích thuốc trụ sinh, đồng thời chích thêm thuốc bổ cho Trần Đại. Ông cũng băng bó lại vết thương và dặn Diêm Linh Hùng buổi chiều tới đón ông chích thuốc. Trần Đại biết viên đạn không còn nằm trong cảng mình thì mừng lắm. Hắn chẳng muốn làm phiền bác sĩ Niệm nữa. Trần Đại nói, xin bác sĩ cho một cái đơn, chúng tôi không dám làm phiền bác sĩ. Bác sĩ Niệm vừa bỏ đồ nghề vào hộp, vừa trả lời Trần Đại, được rồi, tôi sẽ kê đơn cho anh. Khi nắp cái hộp đồ nghề đã gài chặt, bác sĩ Niệm mới hỏi, rồi ai chích cho anh? Chúng tôi sẽ xoay sở. Cậu Hùng lại tính chuyện bắt cóc một cô y tá nào đó phải không? Diêm Liên Hùng nhìn bác sĩ Niệm danh mãnh, có lẽ bắt cóc cô y tá của bác sĩ. Cô ấy có chồng rồi, chồng cô ta sẽ nhốt cô ta vào buồng, cậu bắt cóc sao nổi? Chi bằng đừng bắt cóc ai, để tôi tới săn sóc cho anh Trần Đại có phải hơn không? Diêm Liên Hùng lại gần bác sĩ Niệm, điều đó còn tùy, tùy ai? Tùy anh Trần Đại. Bác sĩ Niệm hỏi Trần Đại, anh nghĩ sao? Tôi đang què chả biết nghĩ sao cả, thôi nhờ Diêm Liên Hùng quyết định. Diêm Liên Hùng nói, bác sĩ đã có lòng chiếu cố anh Trần Đại, không nên giữ kẽ chỗ người nhà cả mà. Trần Đại ngạc nhiên, chú vừa nói gì đấy Diêm Liên Hùng? À, em bảo bác sĩ Niệm đã coi chúng mình như người nhà. Bác sĩ Niệm phụ lời với Diêm Liên Hùng, phải, tôi coi anh Đại với cậu Hùng Năm như bạn. Trần Đại ngạc nhiên, bác sĩ kết bạn với Du Đãng à? Thì có gì là lạ, các anh có nhiều điểm tốt mà tôi không có. Trần Đại suy nghĩ một lát rồi nói, bác sĩ không sợ mất danh dự à? Danh dự là cái quái gì? Thú thực lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nếm mến anh rồi. Tôi đã tìm hiểu mà vẫn chưa hay tại sao những mẫu người như anh, như Diêm Đinh Hùng, thông minh như thế, gia đình mẫu mực như thế mà lại bỏ nhà đi hoang. Bác sĩ Niệm nói chưa dứt, Trần Đại chặn lại. Không đi hoang đâu bác sĩ, đi tìm tương lai đấy. Gia đình bỏ rơi chúng tôi, xã hội hất hủi chúng tôi, tổ quốc khinh bỉ chúng tôi, có ai nghĩ cho chúng tôi đâu. Vậy chúng tôi tự nghĩ lấy, tự tạo lấy con đường riêng của chúng tôi. Chúng tôi đi làm Du Đãng. Bác sĩ chơi với Du Đãng, bác sĩ sẽ hối hận đấy. Bác sĩ Niệm đứng lên, tôi không có mặc cảm gì cả, nhưng tôi nhận thấy nếu Du Đãng như anh và cậu Hùng cả thì xã hội này đỡ hẳn bẩn hơn. Tôi thường nhìn lại cuộc đời mình dĩ vãng và hiện tại, tôi nói thật, nó đáng buồn nôn lắm. Những mẫu người mà cuộc đời đang công kênh lên, đặt vào chiếu trí thức, giá tâm hồn họ bỗng có một phần nhỏ tâm hồn anh. Tôi chắc tổ quốc này đỡ tủi nhục nhiều. Khốn nỗi, họ đê hèn hơn cả những người vô học đê hèn. Họ sống ích kỷ và rỗng tuếch. Chính tôi cũng thấy mình rỗng tuếch đáng phỉ nhổ. Trần Đại cười, bác sĩ không cho Du Đãng đi tàu bay đấy chứ? Bác sĩ Niệm nhăn mặt, anh nghi lời tôi. Một phần thôi, tại một vết dơ bẩn liên quan tới cô Tưởng Vi. Trần Đại hồn nhiên bỗng nghe bác sĩ Niệm nhắc tới Tưởng Vi, lòng hắn thắt lại. Kỷ niệm gặp gỡ đột nhiên, hắn nghe nước mắt đang nhỏ giọt xuống tâm hồn hắn. Hắn mường tượng chuỗi ngày tủi cực của Tưởng Vi. Bất giác hắn mím môi sự buồn ngọt hai tiếng. Có lẽ. Bác sĩ Niệm trầm giọng, trong đời mỗi người ít ra cũng có một lần lầm lỗi. Anh Trần Đại nên bỏ qua chuyện cũ đi thì chúng ta mới dễ thông cảm. Trần Đại chợt tỉnh giấc, hắn chìa bàn tay bắt bàn tay bác sĩ Niệm, xin lỗi bác sĩ nhé. Bác sĩ Niệm siết thật chặt tình thân, anh nhớ chiều nay bảo Diêm Liên Hùng tới đón tôi và cho biết, chừng để tôi lo mang thuốc. Trần Đại nói, vâng, tôi sẽ nhắc Hùng. Trước khi rời khỏi căn hầm, bác sĩ Niệm giao ước, sẽ có ngày tôi bỏ nghề theo anh làm Du Đãng. Nhưng Trần Đại đã chấp hai tay, tôi xin bác sĩ đừng bốc đồng mà tiêu sự nghiệp, vì làm Du Đãng không dễ như bác sĩ tưởng đâu. Bác sĩ Niệm đáp lại bằng một chuỗi cười giòn.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh. người bỏ người. Em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tuổi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trôi mùa. Trăng đêm thở dài mà lòng mơ.
Xem đi hồn hồi trả ở văn phòng ngọc chủ. Bà Phước giám thị lên lầu kiếm Tường Vi. Lát sau là Trạch Dung bảo Diêm Linh Hùng. Cô ấy đang sửa soạn. Lợi dụng dịp này, Diêm Linh Hùng hỏi: Thưa bà, chị cháu học hành tiến bộ không ạ? Diêm Linh Hùng gọi Tường Vi bằng chị vì sáng hôm qua trong bức thư Trần Đại viết cho bà hiệu trưởng, Trần Đại giới thiệu với Diêm Linh Hùng là em ruột hắn và em Tường Vi. Bà giám thị thư cười đáp: Chăm lắm. Cô ấy mua đèn cầy thắp lén học, tôi bắt gặp luôn nhưng không nỡ phải. Giá cô ấy đọc tiểu thuyết thì nhất định tôi không tha. Thưa bà, chị cháu có hay ra ngoài không ạ? Cô ấy chỉ ra khi đi học thêm. Tường Vi ngoan ngoãn dễ thương, bà hiệu trưởng cưng cô ấy nhất. Bà giám thị nhìn Diêm Linh Hùng: Còn cậu, cậu có chăm học như chị cậu không? Diêm Linh Hùng xoa bàn tay ngượng nghịu: Thưa bà, con lười lắm ạ. Diêm Linh Hùng không sợ đánh đau, không sợ những thằng côn đồ cầm dao, nhưng nó sợ bà Phước hiền tử lắm. Sự hiền hậu khiến nó chợt nhớ tới mẹ nó. Nhiều lúc mẹ nó cũng yêu thương nó, niềm yêu câm nín. Bây giờ nó mới hiểu, thì nó đã dấn thân vào con đường du lạc bị cuộc đời ghê tởm. Diêm Linh Hùng chỉ lo bà giám thị hỏi nữa, chắc chắn nó sẽ lúng túng lắm. Tường Vi giải thoát cho nó. Nàng đã hiện ra lộng lẫy, cơ hồ một danh ca trên sân khấu tân nhạc. Mấy tháng nay Diêm Linh Hùng không gặp Tường Vi. Con chim bổ câu của Trần Đại duyên dáng quá, nét buồn tan biến trên khuôn mặt nàng. Cô nữ sinh dường như đã quên hẳn được một kỷ niệm tủi nhục. Tình yêu của Trần Đại thay đổi hẳn cuộc đời nàng. Tường Vi lại ham sống, hồn nhiên như thủa, buồn chưa dấy vết lên tấm áo trắng của nàng. Diêm Linh Hùng đứng lên đón Tường Vi. Hai người xin phép bà giám thị rời khỏi nội trú. Ra tới cổng, Tường Vi hỏi ngay: Anh Đại bị bệnh gì hả anh Hùng? Diêm Linh Hùng không trả lời, nó ngoắc tay kêu taxi. Tường Vi cau mày: Anh chưa nói cho tôi biết anh Đại bị bệnh gì à? Diêm Linh Hùng nói: Mời chị lên taxi đã. Diêm Linh Hùng mở cửa xe giúp Tường Vi bước lên. Nó thừa lịch sự để đóng cửa lại rồi mới vòng sang bên kia mở cửa lên xe. Diêm Linh Hùng hỏi: Chị đã đọc thư của anh Trần Đại chưa? Tôi đọc rồi. Anh ấy bảo anh bị bệnh gì không? Anh ấy chỉ bảo bị mệt. Diêm Linh Hùng gật đầu: Vâng, anh ấy bị mệt chị ạ. Sáng hôm qua tôi tới nội trú đón chị nhưng chị đi học thêm. Tường Vi đưa tay vuốt tóc mai: Hôm qua anh Hùng mang thơ cho tôi à? Vâng. Tường Vi trách nhẹ: Anh có vẻ xa lạ với tôi quá. Diêm Linh Hùng thành thật: Thưa chị, xa lạ gì ạ? Sao anh cứ vâng với thư hoài thế? Diêm Linh Hùng cười: Ngày xưa tới quán Gió Nam uống cà phê, Diêm Linh Hùng thường say mê ngắm đôi bàn tay đẹp như bàn tay bày ở hiệu Kim Hoàn của Tường Vi. Có lần Diêm Linh Hùng đã nghĩ đến cả chuyện chinh phục Tường Vi nữa. Diêm Linh Hùng không tha thiết giống Trần Đại, nên nó đã để con chim xanh Tường Vi sập lồng bẫy Trần Đại. Trước đây Diêm Linh Hùng gọi Tường Vi bằng cô như các chàng trai trẻ khác, giờ thì nó cảm thấy nó không có quyền gọi thế nữa. Nó coi Trần Đại như anh nó thì nó phải có bổn phận kính trọng Tường Vi. Trần Đại luôn luôn ngỏ cho Diêm Linh Hùng biết rằng khi hoàn cảnh thuận tiện giúp hắn, hắn sẽ cưới Tường Vi làm vợ. Tường Vi sẽ làm vợ Trần Đại thì Tường Vi phải là chị dâu của Diêm Linh Hùng. Có ai gọi chị mình bằng cô bao giờ đâu. Thế mà thưa gửi trước cho quen dần đi. Tường Vi lại còn chất móc. Diêm Linh Hùng giả vờ hỏi Tường Vi: Chị chưa biết gì à? Tường Vi ngạc nhiên: Có chuyện lạ hả? Vâng. Tường Vi nhăn nhó: Khổ quá anh lại vâng rồi. Chị chưa để tôi trả lời đã vội trách: Tôi có người anh sắp lấy vợ, tính tôi lỗ mãng lắm, sợ nàng chị dâu tương lai của tôi chịu không nổi sự lỗ mãng của tôi, mách anh tôi đánh tôi thì tội nghiệp, nên tôi đang cố gắng tập lễ phép với đàn bà con gái. Tôi nhờ chị để thực tập cái lý thuyết lễ phép của tôi đó mà. Chị đừng coi là xa lạ nhé. Tường Vi thấy chuyện của Diêm Linh Hùng là lạ, tươi nét mặt. Anh ruột của Hùng sắp cưới vợ hả Hùng? Diêm Liên Hùng hơi ngạc nhiên. Nó nghĩ bụng mình chưa nói mà con chim bồ câu của anh Trần Đại đã hạ mình xuống hàng đàn em rồi. Tưởng Vi nghĩ khác, nàng muốn gọi Hùng bằng tên của nó để nó bớt khách sáo đi. Diêm Liên Hùng đáp, không phải anh ruột chị ạ. Anh họ à? Cũng không phải. Thế anh nuôi? Không phải nốt. Chị đã đọc Tam Quốc Chí chưa?
Chưa.
Tôi ghét chuyện tàu lắm. Ấy chết. Ba tôi lại bảo rằng dù ghét tàu cách mấy, hãy ráng đọc bộ truyện Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Chu Liệt. Chị học chương trình Pháp hay Việt?
Việt.
Thế thì càng nên đọc Tam Quốc. Để làm gì? Để ít ra biết chuyện ba anh em kết nghĩa vườn đào. Tường Vi nhuyễn mỉm cười. À, cái chuyện ấy thì tôi biết. Diêm Liên Hùng nói, tôi với anh tôi là thứ anh em vườn đào đấy chị Tường Vi ạ. À, nhưng chúng tôi kết nghĩa ở Snack Bar. Tinh thần là tinh thần vườn đào, nhưng không chích máu, uống thề, mà chỉ uống bia Bamba. Tường Vi khen Diêm Liên Hùng, Hùng có thể làm giáo sư Việt văn được đấy. Diêm Liên Hùng nhún vai, thế mà tôi lại đi làm. Nó vội vàng tiếp, lại đi làm học sinh. Người tài xế taxi hỏi, xuống đâu hả cậu?
Bô Na.
Diêm Liên Hùng nhìn Tường Vi, chị có muốn biết tên ông anh vườn đào của tôi không?
Hùng thử nói xem.
Trần Đại. Tường Vi hơi sửng sốt, anh ấy sắp lấy vợ à?
Vâng.
Mặt Tường Vi biến sắc. Diêm Liên Hùng không dám kéo dài câu chuyện nữa, nó kết thúc ngay.
Vâng, thưa chị, anh ấy sắp lấy chị đấy ạ.
Tường Vi thở phào, chút nỗi lo sợ. Máu ở tim nàng lại dồn lên mặt, hồng hào. Tim nàng vẫn còn đập mạnh. Niềm sung sướng bất chợt khiến nàng ứa nước mắt. Diêm Liên Hùng nói, bà chị dâu tương lai của Hùng không trách Hùng tội xa lạ nữa chứ. Tường Vi nói lại, Hùng nói chuyện hay quá, nhưng vẫn thua anh Trần Đại. Chiếc xe taxi đã dừng lại bên lề đường. Hai người xuống xe, thả dọc trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi. Diêm Liên Hùng hỏi, chị đã ăn sáng chưa?
Chưa.
Vậy Hùng mời chị đi ăn hủ tiếu Nam Vang. Tường Vi thắc mắc, sao không thăm anh Đại chứ? Đi ăn đã rồi thăm anh Đại xong. Hôm nay anh ấy bớt mệt rồi. Tường Vi nhắc Diêm Liên Hùng, ăn sáng ở hẻm casino hả? Không, hẻm casino bây giờ tội lắm. Cứ điện bún chả bún ốc, cuối cùng cả dân Bắc Kỳ đã bị đánh tan quá. Tường Vi hỏi, ai đánh tan? Nghe nói mật vụ của ông Ngô Đình Nhu, một nơi ăn uống đã đi vào lịch sử rồi mà người ta, à, vì muốn vừa lòng chủ, muốn tâng bốc công lao với chủ, đã hủy diệt cái di tích lịch sử đi. Hẻm casino lại bán bún chả bún ốc, nhưng sau cách mạng bún chả bún ốc ăn chẳng ngon lành gì. Để Hùng dẫn chị đi ăn hủ tiếu khô, rồi sau đó mời chị đi coi phim Michael Palahan. Phim này hay lắm chị ạ. Hùng đã coi chuyện phim ở Cine Review. Paul Newman cặp kè với Paul Angeli thì chê sao nổi. Hình như đang hoặc sắp đóng phim Masqui Pazlahani mà Diêm Liên Hùng chết. Paul Newman đóng thay, chị coi Diêm Liên chưa?
Một lần.
Phim nào?
Diên.
Chị coi Paul Newman chưa?
Vài lần.
Phim nào chị ưng nhất?
Premier Coppola.
Hùng chưa coi Masqui Pazlahan, nhưng nghe mấy đứa coi rồi thì đóng thế. Diêm Liên, Paul Newman đã làm những cô cậu ái mộ Diêm Liên quên hẳn thần tượng của họ. Ta đi xem phim mới của Paul Newman chị nhé. Tường Vi suy nghĩ một lát rồi nói, anh Đại có dặn gì không? Anh ấy bảo chị phải xem phim của Paul Newman rồi về kể cho anh ấy nghe.
Thật chứ?
Bà chị dâu khó tính ghê. Tường Vi hớn hở, anh Đại đã dặn ai dám cãi lời. Vậy thì mình đi ăn hủ tiếu, mau lên rồi đi coi. Đi rồi đi xem Marque Palahin. Hai người tới sau sở trường tiền cũ ăn hủ tiếu khô. Sáng chủ nhật gọi được tô hủ tiếu là cả một công phu, phải chờ ít la là 20 phút. Trong lúc ngồi đợi người bồi bưng hủ tiếu ra, Diêm Liên Hùng rút thuốc châm hút, còn Tường Vi nghĩ tới Trần Đại. Lúc ấy dưới căn hầm ở Phú Lâm, Trần Đại đang thiêm thiếp ngủ. Năm Hỏa Hưng và Quyên Tân Định căn giấc cho đàn anh. Chúng nó để ánh sáng dịu mắt và vặn những đĩa nhạc cổ điển thật nhỏ thay lời ru, ru Trần Đại ngủ. Đêm qua, bọn khốn kiếp nhảy đầm ca hát khiến Trần Đại khó chịu không thể tả nổi. Đàn em hắn phải dinh hắn vào hậu trường,
lấy bông nhét lỗ tai mà nhạc vẫn làm Trần Đạt nhức óc. Mãi 2 giờ khuya, bọn khốn kiếp lần lượt kéo nhau ra về, Trần Đại mới dễ thở đôi chút. Vết thương của Trần Đại được bác sĩ Niệm săn sóc nên nó không còn hành hạ Trần Đại nữa. Theo lời bác sĩ Niệm, nội nhật tuần sau Trần Đại có thể chạy nhảy được như cũ. Cả buổi chiều hôm qua Trần Đại đã đấu với bác sĩ Niệm đủ mọi chuyện. Hắn nằm trên bố ghế bố thuật lại quãng đời du đãng của hắn cho bác sĩ Niệm nghe. Trần Đại khéo tả những trận đấm đá khiến bác sĩ Niệm say mê theo dõi. Đối với hắn, du đãng là lý tưởng của những thằng bị cuộc đời lãng quên và muốn chôn chúng vào một hố với chó chết vô thừa nhận. Cũng như tổ quốc, dân tộc hạnh phúc, độc lập, dân chủ, tự do là lý tưởng của những nhà chính khách. Trần Đại thản nhiên công nhận lý tưởng của hắn là chính đáng. Hắn tự hỏi bao nhiêu lần hắn đã làm cho non sông này điêu đứng chưa? Chưa một lần nào. Thế nhưng bất cứ đứa nào khi kết án du đãng cũng nhai lại các công thức cũ rích, là du đãng làm ung thối xã hội. Cái xã hội Việt Nam này có du đãng hay chẳng có du đãng, nó đã ung thối rồi. Những đứa tạo ra tình trạng ung thối là những đứa lên án du đãng nặng nhất. Chúng nó dùng du đãng để che lấp tội lỗi của chúng. Du đãng bị hất hủi, xua đuổi khỏi cuộc đời một cách tàn nhẫn, đã đi vào bóng tối của đồi trụ. Du đãng càng tiến sâu vào rừng đêm mù mịt. Du đãng lạc lõng trong xã hội ích kỷ, đạo đức giả, thối nát. Và du đãng nổi loạn, đánh chém, hiếp dâm, cướp ngày, tống tiền để trả thù xã hội. Xã hội lại bai bải cái mồm kết án du đãng. Du đãng lại trả thù nặng hơn. Cái vòng lẩn quẩn cứ thế kéo dài năm này tháng nọ. Xã hội chỉ vẽ dùm du đãng con đường dẫn vào trại tế bẩn, những con đường đi nông sơn heo hút, chứ tuyệt nhiên xã hội không vẽ giúp du đãng con đường đi về mái nhà cũ, tình thương yêu của gia đình. Trần Đại bộc lộ hết sự căm phẫn của hắn. Hắn cho bác sĩ Niệm biết rằng hắn không dung tha bọn du đãng cướp của người nghèo, hiếp đáp kẻ ốm yếu. Song hắn không thể chấp nhận những giải pháp hờn hợt, lừa dối mà xã hội đặt ra để thanh toán du đãng. Du đãng có tự ái của du đãng. Chúng nó muốn níu lấy sợi dây của người lôi chúng nó lên khỏi giếng tội lỗi, nhưng lại làm bằng lòng giết chết đời mình bằng tội lỗi nếu người cứu nó cứ quát mồm chửi bới nó. Trần Đại xả một mạch tâm lý du đãng. Bác sĩ Niệm lắng tai nghe. Một đôi lần bác sĩ Niệm tỏ ý muốn biết lý do Trần Đại đã trở thành tên du đãng ngoại hạng, thì Trần Đại chỉ mỉm cười. Hắn đã hỏi tại sao bác sĩ trở thành bác sĩ. Tại vì tôi thích nghề thuốc. Tại sao tôi trở thành du đãng? Tại vì tôi cũng không thích trở thành một cái gì cả. Bác sĩ Niệm chịu hàng. Ông ta nắm chặt tay Trần Đại chi kỷ. Anh đã chửi vào mặt tôi tàn tệ, anh đã bắt bí tôi đủ thứ, nhưng không hiểu tại sao tôi mến anh thế. Trần Đại đùa bỡn. Bác sĩ có thích làm du đãng không? Tôi đánh đấm kém lắm. Cần gì đánh đấm? Không đánh đấm sao gọi là du đãng? Đánh đấm là du đãng hạ cấp. Thế nào là du đãng thượng cấp? Là nổi loạn, chống đối và chửi bới tuốt tuột. Thí dụ, chống lại bản thân mình, giai cấp mình, xã hội mình, thế giới mình, tổ chức mình và tư tưởng mình, như thế gọi là du đãng tâm hồn. Bác sĩ có muốn làm du đãng, tôi khuyên nên chọn nghề du đãng này. Bằng không, cứ thản nhiên chấp nhận cuộc đời hèn mọn. Nổi loạn làm chi cho mệt xác? Sao lại chống tổ quốc? Vì tổ quốc có còn gì đâu mà chẳng chống. 2 tiếng này hết thiêng rồi. Nó đã trở nên vô nghĩa, rỗng tuếch từ lúc đất nước mình sản sinh ra những thằng nửa người nửa ngợm, đòi đem vinh quang cho tổ quốc. Nó ô uế từ lúc con những cuộc họp bàn đưa tổ quốc lên nấc thang tột cùng của huy hoàng ở các ngã ba, thí dụ như ngã ba Chuồng Chó. Chống lại tổ quốc là rửa sạch một vết ô uế mà bọn khốn nạn đã vấy đầy mình tổ quốc. Bác sĩ dám chống không? Tôi không ước mơ ảo vọng đó. Tôi thì ước mơ lắm. Tại sao anh không giúp tổ quốc? Vì tôi là du đãng. Là du đãng dấu hành động cao thượng cách mấy vẫn chỉ là hành động du đãng. Bác sĩ hiểu chưa? Tuy thế tôi chưa đến nỗi tuyệt vọng. Trên đời còn bác sĩ, dù chỉ một mình bác sĩ biết tên du đãng Trần Đại không ăn cắp, cướp giật, tống tiền, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình làm một việc gì thật phi thường để cuộc đời hết khinh tôi, hết khinh anh em tôi.